Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Autism and Education, What Parents and Teachers Need to Know là một cẩm nang ngắn về giáo dục trẻ tự kỷ do Temple Grandin viết trong bộ sách The Way I See It. Cuốn sách không trình bày một chương trình can thiệp hoàn chỉnh, mà tập trung vào những quyết định hàng ngày của cha mẹ và giáo viên từ thời điểm bắt đầu hỗ trợ, cách tổ chức việc học đến việc nuôi dưỡng năng lực lâu dài, dựa trên trải nghiệm cá nhân của một người tự kỷ, cùng góc nhìn nghiên cứu và làm việc trong giáo dục. Grandin nhấn mạnh rằng mỗi trẻ cần được nhìn như một cá nhân có cách tư duy, điểm mạnh và nhu cầu riêng. Sách đề cập can thiệp sớm các kiểu tư duy bằng hình ảnh, theo mẫu và bằng ngôn ngữ, việc tạo động lực, rèn kỹ năng xã hội thực tế, cũng như giữ kỳ vọng phù hợp nhưng cao. Mục tiêu chính là giúp người lớn chuyển từ việc chỉ quản lý khó khăn sang dạy những kỹ năng và phát hiện tài năng có thể hỗ trợ trẻ tham gia tích cực hơn vào đời sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, can thiệp giáo dục sớm cần gắn với sự tham gia vào thế giới thực. Grandin đặt can thiệp sớm ở vị trí nền tảng vì những năm đầu là lúc trẻ có nhiều cơ hội xây dựng giao tiếp, khả năng chú ý, thói quen học tập và kỹ năng tương tác. Điểm đáng chú ý trong cách bà trình bày là can thiệp không chỉ được hiểu là tăng số giờ trị liệu. Điều quan trọng hơn là trẻ được lôi cuốn vào thế giới chung, có người đáp lại, có hoạt động cụ thể để tham gia và có cơ hội học từng bước. Khi trẻ dành quá nhiều thời gian tách khỏi môi trường xung quanh, chẳng hạn chỉ xem màn hình hoặc chìm trong hoạt động lặp lại, cơ hội luyện các kỹ năng này có thể bị thu hẹp. Sách cũng đề cập việc đánh giá phương pháp hỗ trợ bằng câu hỏi thực tế, thay vì mặc nhiên tin vào tên gọi của một liệu pháp. Theo hướng đó, người lớn cần quan sát xem cách dạy có giúp trẻ giao tiếp tốt hơn, tự làm được nhiều việc hơn và tham gia được nhiều bối cảnh hơn hay không. Grandin ủng hộ việc hỗ trợ có cấu trúc cho trẻ nhỏ, đồng thời lưu ý rằng cách triển khai phải tôn trọng trẻ, tránh tính trừng phạt và không kéo dài máy móc khi nhu cầu đã thay đổi. Giá trị của can thiệp sớm, vì thế, nằm ở việc tạo nền cho sự phát triển thực chất, chứ không phải chạy theo một nhãn phương pháp. Thứ hai, dạy theo kiểu tư duy của trẻ, thay vì áp một cách học cho tất cả. Một trọng tâm đặc trưng của cuốn sách là sự khác biệt trong cách người tự kỷ xử lý thông tin. Grandin phân biệt khái quát giữa người tư duy bằng hình ảnh, người mạnh về mẫu hình và người thiên về ngôn ngữ. Sự phân biệt này không nhằm đóng khung trẻ vào ba nhóm cứng nhắc, mà giúp người dạy lựa chọn điểm xuất phát hợp lý. Một trẻ hiểu tốt qua hình ảnh có thể cần vật thật, ảnh sơ đồ hoặc trình tự trực quan để nắm khái niệm. Trẻ có thế mạnh về mẫu hình có thể phản ứng tốt với quy luật, cấu trúc, số liệu hoặc các bài toán mang tính hệ thống. Trong khi đó, trẻ thiên về lời nói có thể tiếp cận hiệu quả hơn qua giải thích bằng ngôn ngữ và đọc. Hệ quả thực hành là cùng một mục tiêu học tập, như hiểu thời gian, làm theo hướng dẫn hoặc học từ mới, có thể cần những cách trình bày khác nhau. Grandin cũng nhấn mạnh việc dạy khái niệm thay vì chỉ luyện một đáp án trong một tình huống. Nếu trẻ chỉ học thuộc một hình thức bài tập, kiến thức đó khó được dùng ở đời sống. Giáo viên và phụ huynh cần xem trẻ thực sự hiểu điều gì rồi thay đổi ví dụ, vật liệu và bối cảnh. Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ khuyết điểm quan sát được sang cơ chế học tập riêng của từng trẻ. Thứ ba, kỳ vọng cao đi cùng dạy kỹ năng từng bước và không bị giới hạn bởi nhãn chẩn đoán. Grandin phản đối việc để nhãn chẩn đoán quyết định trước giới hạn của một đứa trẻ. Bà nhắc rằng tự kỷ có thể đi cùng hoặc có điểm giao với các khác biệt như ADD và khó khăn học tập, nên người lớn cần chú ý đến hồ sơ năng lực cụ thể thay vì suy diễn toàn bộ tương lai từ một nhãn gọi. Tinh thần giữ kỳ vọng cao trong sách không có nghĩa là ép trẻ phải đạt chuẩn giống mọi bạn cùng tuổi hoặc bỏ qua những hỗ trợ cần thiết. Đó là thái độ cho rằng trẻ có thể học thêm, làm thêm và tiến bộ nếu được dạy bằng cách phù hợp. Kỳ vọng cần được chuyển thành mục tiêu quan sát được, chia nhỏ thành các bước, luyện đều và có hỗ trợ giảm dần. Chẳng hạn, những kỹ năng như chờ đến lượt, xếp hàng, kiên nhẫn, đáp lại khi người khác nói hay chấp nhận một thay đổi nhỏ đều có thể được dạy rõ ràng. Đây là những năng lực thường bị xem là hiển nhiên, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc học trong lớp và sự độc lập ngoài xã hội. Cuốn sách vì vậy không chỉ nói về thành tích học thuật, nó xem giáo dục là quá trình giúp trẻ có thể vận hành trong nhiều tình huống thường ngày. Quan điểm này cũng đòi hỏi người lớn phân biệt giữa việc điều chỉnh hợp lý cho khó khăn thật sự và việc vô tình hạ thấp yêu cầu vì cho rằng trẻ không thể làm được. Thứ tư, khái quát hóa và tính linh hoạt là thước đo quan trọng của việc học. Grandin đặc biệt quan tâm đến vấn đề khái quát hóa, tức là khả năng dùng điều đã học trong một tình huống mới. Đây là điểm có ý nghĩa lớn trong giáo dục tự kỷ, bởi một trẻ có thể thực hiện tốt một nhiệm vụ tại bàn học với đúng người hướng dẫn và đúng bộ đồ dùng, nhưng lại không nhận ra cách áp dụng kỹ năng đó ở nơi khác. Vì thế, việc hoàn thành bài tập chưa đủ để kết luận rằng trẻ đã nắm được kỹ năng. Người dạy cần thay đổi dần người hướng dẫn, địa điểm, ví dụ, vật liệu và yêu cầu để trẻ học được ý nghĩa chung phía sau hoạt động. Việc dạy tính linh hoạt cũng liên quan chặt chẽ đến mục tiêu này. Cuộc sống thường có những thay đổi bất ngờ như lịch học khác đi, một đồ vật không có sẵn hoặc một quy tắc được áp dụng theo cách mới. Nếu trẻ chỉ quen với một kịch bản cố định, những thay đổi nhỏ có thể tạo ra căng thẳng lớn. Sách hướng đến việc chuẩn bị dần cho trẻ đối diện các biến động ấy, thay vì cố làm mọi môi trường luôn cố định. Cách làm cần có nhịp độ vừa sức, có báo trước khi phù hợp và bắt đầu bằng thay đổi nhỏ. Về lâu dài, đây là kỹ năng giúp trẻ chuyển kiến thức từ môi trường can thiệp sang lớp học, gia đình và cộng đồng, nơi không ai có thể sắp đặt mọi điều giống hệt nhau. Cuối cùng, phát triển tài năng và quản lý động lực bao gồm việc sử dụng màn hình. Một đóng góp nổi bật của Temple Grandin là yêu cầu giáo dục phải nhận ra và phát triển thế mạnh của trẻ tự kỷ. Bà không phủ nhận các khó khăn về giao tiếp, hành vi hay thích nghi, nhưng cho rằng chương trình học chỉ xoay quanh việc sửa thiếu sót sẽ bỏ lỡ năng lực có thể trở thành nguồn động lực và hướng đi dài hạn, sở thích sâu, khả năng ghi nhớ, năng lực quan sát hình ảnh, tư duy hệ thống hoặc hứng thú với một lĩnh vực cụ thể có thể được dùng như cầu nối để dạy đọc, kiến thức môn học, kỹ năng làm việc và giao tiếp. Tuy nhiên, phát triển tài năng không đồng nghĩa để trẻ chỉ làm điều mình thích. Vai trò của người lớn là mở rộng từ hứng thú ban đầu sang kỹ năng hữu ích hơn, đồng thời vẫn dạy những trách nhiệm và giới hạn cần thiết. Trong phần về động lực, sách cũng lưu ý đến nguy cơ trẻ bị cuốn quá mức vào trò chơi điện tử và các thiết bị. Vấn đề không chỉ là thời lượng dùng màn hình, mà là khi hoạt động đó thay thế việc đọc, vận động, học kỹ năng thực tế và tương tác với người khác. Grandin hướng người đọc đến việc tạo các hoạt động có mục tiêu ngoài màn hình, với kỳ vọng rõ ràng và phần thưởng hoặc sự khích lệ phù hợp. Cách nhìn này thực tế vì nó không tách tài năng, động lực và nếp sống hàng ngày thành những vấn đề riêng rẽ. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với cha mẹ mới bắt đầu tìm định hướng giáo dục cho con tự kỷ, giáo viên phổ thông, giáo viên hỗ trợ và những người làm việc trực tiếp với trẻ trong môi trường học tập. Vì dung lượng ngắn, sách cũng hữu ích như một tài liệu khởi đầu để rà soát các câu hỏi thiết thực, thay vì là nguồn thay thế cho đánh giá chuyên môn cá nhân hóa hoặc kế hoạch giáo dục riêng. Người đọc có thể rút ra một khung suy nghĩ rõ ràng, bắt đầu sớm, quan sát cách trẻ học, dạy kỹ năng trong bối cảnh thật, mở rộng sở trường và không vội coi chẩn đoán là giới hạn cố định. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc biến các nguyên tắc này thành điểm cần chú ý trong quyết định thường ngày, như chọn cách trình bày bài học, đặt mục tiêu kỹ năng xã hội hay điều chỉnh thói quen dùng màn hình. So với nhiều sách cùng chủ đề thiên về lý thuyết lâm sàng, danh mục phương pháp hoặc tranh luận chính sách, Autism and Education nổi bật nhờ giọng nói trực tiếp cô đọng và gắn với trải nghiệm của Temple Grandin. Bà kết nối quan điểm của một người tự kỷ với các khuyến nghị dành cho người lớn đang dạy trẻ. Sách không hứa hẹn một công thức phù hợp cho mọi người. Thay vào đó, nó liên tục kéo sự chú ý về khác biệt cá nhân, về năng lực có thể phát triển và về kết quả quan trọng là trẻ dùng được điều đã học trong đời sống. Chính sự kết hợp giữa tính ngắn gọn, định hướng ứng dụng và trọng tâm vào điểm mạnh khiến cuốn sách có vị trí riêng trong nhóm ảm năng giáo dục tự kỷ. Nếu bạn muốn ủng hộ Temple Grandin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!